Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số biện pháp dinh dưỡng giúp ngăn ngừa bệnh lỵ ở heo con. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số cách phân biệt phân bón thật và giả, giúp bà con nhà nông lựa chọn được phân bón thật cho cây trồng của mình. Thưa bà con và các bạn, tiêu chảy ở heo con, đặc biệt là do lỵ, là một mối quan ngại lớn trong sản xuất heo do ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe động vật, hiệu suất tăng trưởng và kinh tế trang trại. Lỵ thường do các tác nhân vi khuẩn gây ra, dẫn đến tiêu chảy ra máu và chất nhầy. Tình trạng này đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức để ngăn chặn tổn thất kinh tế lớn và đảm bảo sức khỏe của đàn. Bài viết sau đây hướng dẫn một số biện pháp dinh dưỡng giúp ngăn ngừa bệnh lỵ ở heo con. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Lỵ ở heo con chủ yếu do vi khuẩn kỵ khí gây ra. Tác nhân này phát triển mạnh trong môi trường kém vệ sinh và sự lây truyền xảy ra qua đường phân, miệng. Thường bị làm trầm trọng hơn bởi vệ sinh kém và mật độ nuôi nhốt cao. Triệu chứng ở heo con bị lỵ: tiêu chảy từ giãn nước đến nhầy, thường có máu, mất cảm giác thèm ăn, mất nước, sụt cân, mệt mỏi. Trong các trường hợp nặng, heo con có thể xuất hiện các dấu hiệu của căng thẳng cấp tính, bao gồm nôn mửa và đau bụng rõ rệt, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn nếu không được điều trị. Tác động đến sức khỏe của lỵ ở heo con là rất lớn. Heo con bị ảnh hưởng kém hấp thu và mất nước, dẫn đến tăng trưởng chậm và tăng khả năng mắc các nhiễm trùng khác. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển ngay lập tức của heo con, mà còn có hậu quả lâu dài đến năng suất của chúng khi trưởng thành. Về mặt kinh tế, tác động của lỵ là đáng kể. Chi phí liên quan đến điều trị tăng tỷ lệ tử vong và giảm hiệu suất tăng trưởng, dẫn đến tổn thất tài chính lớn. Ngoài ra, nhu cầu áp dụng các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt và các hạn chế thị trường tiềm tàng do bùng phát dịch bệnh có thể làm tăng thêm áp lực cho nguồn lực trang trại. Phòng ngừa lỵ ở heo con thông qua các chiến lược dinh dưỡng bao gồm tăng cường sức khỏe đường ruột, nâng cao hệ thống miễn dịch và bảo đảm điều kiện tăng trưởng tối ưu. Bổ sung các mức chất xơ dinh dưỡng thích hợp như chất xơ hòa tan từ vỏ đậu nành hoặc bã củ cải đường có thể cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi và tăng cường miễn dịch niêm mạc. Sử dụng kẽm oxit và đồng sunfat ở mức độ điều trị có thể có tác dụng kháng khuẩn, giảm sự hiện diện của các tác nhân gây bệnh trong ruột. Tuy nhiên, cần sử dụng các phụ gia này một cách thận trọng để ngăn ngừa sự phát triển của kháng thuốc và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, thêm các axit hữu cơ như axit formic, axit lactic hoặc axit butyric vào thức ăn có thể làm giảm pH đường ruột, tạo ra môi trường không thuận lợi do các tác nhân gây bệnh, trong khi thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật có lợi. Đảm bảo chế độ ăn cân bằng với các mức vitamin, ví dụ vitamin A, D và E, khoáng chất, selen, kẽm tối ưu hỗ trợ hệ thống miễn dịch, nâng cao khả năng chống nhiễm trùng của heo con. Ngoài ra, cung cấp đủ lượng sữa non trong vài giờ đầu sau khi sinh là rất quan trọng cho việc chuyển giao miễn dịch thụ động. Đảm bảo heo con nhận đủ kháng thể có thể giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm như lỵ. Có thể thấy tiêu chảy do lỵ ở heo con gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe heo và lợi nhuận trang trại. Việc thực hiện các chiến lược dinh dưỡng hiệu quả có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tình trạng này. Bằng cách tập trung vào sức khỏe đường ruột, nâng cao chức năng miễn dịch và duy trì sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể, người chăn nuôi có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến lỵ, bảo đảm heo con khỏe mạnh và các thực hành sản xuất bền vững hơn. Thưa bà con và các bạn, sản lượng nông nghiệp bội thu vào mỗi mùa thu hoạch là niềm hạnh phúc của bà con nông dân. Phân bón là một trong những trợ thủ đắc lực để giúp vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, khi mua phải phân bón giả thì không chỉ vụ mùa bị thất thu mà cây cối cũng mất sức nên rất khó để cải thiện sản lượng vào mùa sau. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số cách phân biệt phân bón thật và giả, giúp bà con nông dân có sự thông thái hơn trong việc lựa chọn phân bón thật cho cây trồng của mình.
Thưa bà con và các bạn, nếu không biết cách phân biệt phân bón thật và giả, mua phải các dòng phân bón giả kém chất lượng thì sẽ mang đến rất nhiều hệ lụy nặng nề. Chẳng hạn như sử dụng phân bón giả sẽ khiến cho vụ mùa thất thu, ảnh hưởng đến tài chính của bà con nông dân. Cây cối khi được bón bằng phân bón giả sẽ mất sức, không thể phát triển và sinh trưởng tốt ở vụ mùa tiếp theo nên sản lượng sẽ tiếp tục giảm. Một số giống cây bị suy thoái giống, héo tàn và cần phải quy hoạch lại từ đầu. Bà con nông dân sẽ tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc hơn để cải thiện đất đai, chăm sóc lại cây giống. Khi dùng phân bón giả thì người thiệt hại nhiều nhất chính là bà con nông dân. Ngoài ra môi trường nguồn nước cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Để có thể biết được đâu là phân bón thật giả, nhà nông có thể dựa vào các yếu tố sau đây. Đọc và xem kỹ nhãn phân bón đúng với các mẫu đăng ký và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cấp quyền lưu hành trên thị trường. Mỗi bao phân bón đều có đầy đủ thời hạn sử dụng, thông tin in ấn trên bao bì rõ ràng. Cảnh giác với những loại phân bón được các nhà cung cấp bán với giá rẻ hơn so với các nhà phân phối chính thức. Các thông tin in trên bao bì phải được xác thực, có nhà sản xuất và số điện thoại phải liên lạc được. Chiết xuất một ít phân bón và tìm hiểu về cách phân biệt phân bón thật và giả, rồi đối chiếu về chất lượng phân bón dựa trên các thông tin đã được cung cấp. Nếu mua phải phân bón giả thì nên tìm đến các cơ quan chức năng Bộ Nông nghiệp để làm rõ chất lượng của sản phẩm, giúp các nhà nông khác tránh được hiện tượng mua phải phân bón giả. Ngoài các cách phân biệt phân bón thật và giả dựa trên giao diện bên ngoài của bao bì sản phẩm, thì mỗi dòng phân bón sẽ có những đặc trưng về màu sắc, mức độ tan trong nước và hình dạng khác nhau, nên sẽ có những dấu hiệu nhận biết khác nhau cụ thể. Đối với phân bón đạm, nhà nông có thể phân biệt thật giả của phân bón qua các dấu hiệu như màu sắc. Phân đạm thường được sản xuất với màu trắng hoặc màu trắng đục. Nếu xét về màu sắc của phân đạm giả bằng mắt thường, nhà nông sẽ khó phân biệt. Hình dạng, xét về hình dạng của phân đạm sẽ dễ tìm ra được phân đạm thật và giả hơn. Với phân đạm loại hạt trong, hạt sẽ có hình dạng tròn đều trong suốt. Nếu là phân đạm giả thì các hạt sẽ không có mức độ tròn hoàn hảo và xuất hiện rất nhiều góc cạnh trên các hạt phân đạm. Với phân đạm loại hạt đục, nếu là phân đạm thật thì hạt sẽ có đường kính từ 2 đến 4mm và có màu trắng đục như sữa. Dòng phân đạm này sẽ an toàn hơn và ít bị làm giả vì chúng là phân đạm nhập khẩu. Độ tan trong nước. Đạm thật khi cho vào nước sạch và khuấy đều thì tan nhanh sau một vài lần khuấy và không để lại cặn. Khi đạm thật tan cũng sẽ có màu trắng đục. Đạm giả sẽ khó tan hơn và không thể tan hết. Sau khi tan còn để lại cặn dưới cốc nước. Cách phân biệt phân bón thật và giả của dòng Superlân sẽ được thực hiện như sau. Phân biệt thông qua các đặc điểm của Superlân. Phân Superlân thật được sản xuất dưới dạng bột mịn. Bột có màu xám và xanh, không bị vón cục. Đối với phân Superlân giả, khi mở bao bì ra, nhà nông sẽ thấy chúng bị vón cục. Khi sờ và cảm nhận bằng tay sẽ không thấy được sự mịn màng như với phân lân thật. Màu sắc của phân Superlân giả cũng nhợt nhạt hơn. Superlân thật khi khuấy đều trong nước sẽ tan nhanh. Phân Superlân chưa tan hết, chỉ cần bóp nhẹ sẽ tan vụn. Nếu là phân Superlân giả thì khuấy đều sẽ khó tan hơn. Những phần chưa tan khi bóp nhẹ cũng vẫn cứng và không thể tan ra được. Phân hỗn hợp NPK khi phân biệt thật giả sẽ chủ yếu dựa vào màu sắc. Cụ thể, phân bón NPK thật được làm từ nguyên liệu chất lượng nên các hạt màu của thành phần NPK sẽ có màu sắc đậm. Đối với phân hỗn hợp NPK giả, thường được làm từ nguyên liệu rẻ tiền và trộn kèm các loại đất mùn, than bùn, bột sét, nên màu sắc của NPK giả sẽ nhợt nhạt hơn. Ngoài cách phân biệt phân bón thật và giả, nhà nông có thể bảo vệ quyền lợi của mình và mua được phân bón hàng chính hãng khi lưu ý các vấn đề sau. Nhà nông nên đến trực tiếp các đại lý và cửa hàng lớn hoặc các công ty phân phối phân bón ủy quyền để mua phân bón với giá tốt và đảm bảo 100% hàng chính hãng. các chương trình khuyến mãi với giá rẻ ở những nơi cung cấp thiếu uy tín, bà con không nên tin tưởng. Những phân bón bán với giá thấp thường là mặt hàng kém chất lượng. Quan sát bằng mắt thường, nếu phân bón cục, đóng rắn, chảy nước hoặc có các hiện tượng như cứng ngắc và màu sắc nhợt nhạt, thì phân bón đã hết hạn sử dụng hoặc là phân bón giả, không nên dùng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo. Khuyến cáo của Bộ Y tế phòng chống bệnh sởi. Bệnh sởi lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây qua không khí khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não, có thể dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Để phòng chống bệnh sởi, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác như 6 đến 9 tháng, 1 đến 10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ. 4. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, tháng 3 năm 2025.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.